Cuộc sống con người ta xem ra hay bị ám ảnh bởi cái sự lớn nhỏ, bởi cái thứ bậc, bởi trên dưới. Người Việt Nam chúng ta cũng thể hiện cái tính cách đó rất rõ. Trong dịp kỷ niệm 100 năm, 1000 năm Thăng Long Hà Nội, chúng ta thấy người ta thi nhau, người ta làm những công trình và được kể là lớn nhất, bức tường gốm sứ dài nhất thế giới, cái hầm chui dài nhất Đông Nam Á, vân vân và vân vân. Và khi không có những cái nhất, người ta còn vẽ ra những cái nhất. Cái ám ảnh đấy cũng là cái ám ảnh của các môn đệ và các tông đồ Chúa Giêsu. Đã rất nhiều lần ở trong Tin Mừng chúng ta thấy các ông tranh luận với nhau, và thậm chí Tin Mừng của thầy Marco còn nói rõ hơn, các ông cãi nhau về đề tài ai là người lớn nhất ở trong nước trời. Và đoạn Tin Mừng ngày hôm nay cũng thuật lại câu chuyện các ông đến đặt câu hỏi với Chúa Giêsu để xin Chúa giải thích, thưa thầy, ai là người lớn nhất ở trong nước trời. Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu đưa ra giáo huấn cho các ông về cái sự lớn nhỏ ở trong nước trời, nhưng xem ra các ông không lĩnh hội được. Và câu trả lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay rất đơn giản. Ngài đặt một em bé ở giữa các ông và Ngài nói rằng nếu không nên như trẻ nhỏ thì không được vào nước trời. Và ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, ấy là người lớn nhất ở trong nước trời. Chúng ta có một cái mẫu gương tuyệt vời để khi nhìn vào chúng ta hiểu được cái sự lớn nhỏ ấy. Đây chính là cuộc đời của Thánh nữ Teresa mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào hai cái tước hiệu của Ngài rất cao quý: bổn mạng các sứ truyền giáo và tiến sĩ hội thánh. Như tôi nói đầu lễ, đây là một vị thánh có tuổi đời còn rất trẻ, bước vào dòng kín 15 tuổi và được Chúa gọi về khi mới có 24 tuổi thôi. Nhưng mà sau khi Ngài mất, Ngài không chỉ được suy tôn, được tôn phong lên hàng hiển thánh, mà còn được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Cái sự lớn lao, sự vĩ đại của Ngài được thể hiện qua lời của Hồng Y Pacelli, đại diện cho tòa thánh nhân dịp phong thánh cho Ngài. Đức Hồng Y đã qua bên Pháp để làm phép một cái nhà nguyện dâng kính Ngài, và Hồng Y đã nói như thế này: vị thánh nhỏ ơi, Ngài lớn lắm. Bốn vị giáo hoàng đã quỳ dưới chân Ngài để cầu nguyện, các vị tiến sĩ cũng phải quay lại trường lớp để học với Ngài. Lúc này đây, con cái của Ngài khắp thế gian đông như cát biển sao trời, và hỡi vị thánh nhỏ, Ngài lớn lắm. Vị Hồng Y đó sau này được bầu chọn là Giáo Hoàng Pio thứ 12. Đức Giáo Hoàng Pio 10 cũng nói rằng Thánh nữ Teresa là vị thánh lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Khi được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo cùng với Thánh Francisco Xavier, chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, đối với Thánh Francisco Xavier thì chúng ta biết cả cuộc đời của Ngài, Ngài dành để đi loan báo Tin Mừng và rửa tội cho rất nhiều người. Cho nên khi Thánh Francisco được chọn làm bổn mạng các sứ truyền giáo, đó được xem như một cái lẽ đương nhiên. Nhưng với Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, cuộc sống của Ngài âm thầm ở trong bốn bức tường của đan viện. Cho nên khi Ngài được chọn đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo, có nhiều người thắc mắc và không hiểu. Nhưng khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đặt Ngài làm bổn mạng các sứ truyền giáo, chắc chắn có hai cái điểm nhấn sau đây. Thứ nhất, Ngài muốn nhắc nhở rằng cái công cuộc truyền giáo không chỉ là việc đi và loan báo Tin Mừng trực tiếp bằng lời nhưng mà nó còn hệ tại một cái điều rất quan trọng, đó là cái sự hy sinh và sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện. Và Thánh nữ Teresa là người đã thể hiện điều đó một cách tuyệt vời. Mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, tuổi thơ của ngài trải qua một cơn bạo bệnh, sau đó được phục hồi, nhưng mà cái dấu vết của cơn bạo bệnh đấy đã khiến cho sức khỏe của ngài rất kém. Đặc biệt khi bước vào dòng kín, phải làm những công việc nặng nhọc ở trong nhà cơm, trong phòng giặt. Những cái yếu đuối về thể xác, về thể lý đã khiến cho ngài phải chịu đựng. Nhưng ngài dâng tất cả những cái đó, những cái hy sinh nho nhỏ của ngài, và với cái tâm tình, với trái tim luôn hướng về cánh đồng truyền giáo để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cầu nguyện cho các linh mục và cầu nguyện cho các linh hồn được ơn hoán cải. Ngài đi đường, ngài nhặt một cọng rác, ngài cũng có thể dâng một lời cầu nguyện: lạy Chúa, con làm việc này vì lòng mến Chúa, xin Chúa cứu vớt một linh hồn. Cái tước hiệu thứ hai, tiến sĩ hội thánh, được tôn phong vào năm 1997 bởi Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Chúng ta biết một vị tiến sĩ hội thánh thường phải có những công trình lớn lao kỳ vĩ để lại cho giáo hội, đặc biệt là những công trình về tín lý. Nhưng Thánh Teresa cả đời chẳng bước chân đến cửa của giảng đường đại học. Những gì ngài để lại chỉ là những bức thư và cuốn tự truyện Câu Chuyện Một Tâm Hồn. Nhưng ngài được tôn phong lên làm tiến sĩ hội thánh là bởi vì ngài đã để lại cho giáo hội, cho chúng ta một cách thức, một con đường rất đơn sơ để nên thánh. Đó là con đường của tình yêu. Ngài đã dâng lời cầu nguyện với Chúa Giêsu: lạy Chúa Giêsu, con đã khám phá ơn gọi của con rồi. Ơn gọi của con là giữa lòng hội thánh là mẹ của con sẽ là tình yêu. Và tất cả mọi công việc của ngài làm đều xuất phát từ cái ngọn lửa cháy bừng tình yêu ấy. Đây cũng là cái gợi ý cho chúng ta, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta không cần phải làm những việc lớn lao để có thể nên thánh. Chúng ta chỉ cần làm những cái việc rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Miễn sao chúng ta lồng vào trong đó cái tâm tình, cái trái tim, cái tình yêu, thì trước mặt Thiên Chúa nó sẽ trở nên vĩ đại. Đây cũng là lời cầu nguyện, lời cầu chúc của cộng đoàn gửi đến anh chị em ca đoàn trong ngày mừng lễ bổn mạng hôm nay. Thánh nữ Teresa trong những ngày cuối đời ở trên giường bệnh, ngài đã viết những lời như thế này: sau khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống trái đất, và tôi sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho thế giới loài người. Chớ gì cái điều mà Thánh nữ hứa, xin ngài thực hiện trên tất cả mỗi người chúng ta và trên thế giới này. Lạy Thánh nữ Teresa Đồng Giêsu, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con. Amen.